Chương 1. Những thuyết nhân quả trước Phật giáo. Truyền thống Vệ Đà. Thuyết nhân quả trong Phật giáo thời ban đầu được trình bày chống lại bối cảnh của nhiều thuyết khác nhau nói về tính chất và sự hoạt động của các hiện tượng. Trong chương 1 và 2, chúng ta sẽ thảo luận về nguồn gốc và sự phát triển những thuyết này từ thời Rig Veda đến thời Phật, vì hầu hết các thuyết này được nói đến và bị phê bình trong các văn bản Phật giáo thời ban đầu trước khi thuyết nhân quả Phật giáo được hình thành. Quan niệm về sự đều đặn của thiên nhiên. Các thi hào trong Rig Veda đã có quan niệm về sự đều đặn của thiên nhiên từ lâu trước khi sự suy tưởng có hệ thống về triết lý khởi sự tại Ấn Độ. Bình luận bối cảnh tâm lý học của quan niệm Vệ Đà về các thần linh, Hiriyana nói, trừ phi con người nguyên thủy đã nhận thấy các hiện tượng thiên nhiên xuất hiện trong sự đều đặn, và trừ phi tâm họ bị thuyết phục là mỗi sự việc đều có một nguyên nhân cần ghi nhớ, họ không thể nào dùng sự tạo dựng những thần linh như thế để giải thích chúng. Những chuyện giản dị thấy hàng ngày như mặt trời mọc và lặn, sự thay đổi giữa ngày và đêm và các mùa, những chuyển động của mặt trăng và sao, có lẽ đã đủ thuyết phục con người nguyên thủy về sự có mặt của trật tự và sự đều đặn trong thiên nhiên. Sự thay đổi đều đặn giữa ngày và đêm được bày tỏ trong bài tụng ca thần mặt trời Surya dưới đây. Đêm lành là những con ngựa màu hồng của mặt trời, sáng láng, đổi màu, đáng cho chúng ta reo hò chiến thắng. Mang những lời cầu nguyện của chúng ta, dòm trời được chúng leo lên và trong giây lát chạy mau quanh đất và trời. Đây là đầu của thần linh, đây là quyền năng của Surya. Ngài đã thu hồi cái trải rộng trên công việc gian dở. Khi Ngài thả lỏng những con ngựa của Ngài từ trạm của chúng thì tức khắc tất cả màn đêm được trải ra. Quan niệm hoàn toàn thuộc hàng vật chất này có vẻ như được khởi lên do sự suy luận từ quy nạp. Căn cứ trên kinh nghiệm được lặp đi lặp lại của những hiện tượng như thế, như mặt trời mọc và lặn. Khi số lượng những kinh nghiệm như thế gia tăng, xác suất của sự lặp đi lặp lại của chúng gần như chắc chắn, và con người bắt đầu tin vào những sự đều đặn khả tính ở thế giới bên ngoài. Những người Aryans thuộc Vệ Đà đã hiểu rằng sự đều đặn mà các hiện tượng hoạt động là do sự quảng đại hay thần tính của các thần linh. Như vậy, trật tự mà thắng thế trong đời sống là gì? Bản chất của các thần linh. Sau khi đã kinh qua sự đều đặn trong một số thời gian, người Aryans thuộc Vệ Đà tiến tới chỗ mong đợi là sẽ có sự lặp lại trong các dịp tương lai, hậu quả là họ có sự mong ước như thế về nhiều hiện tượng. Điều này biểu lộ trong các bài tụng ca của họ. Một mong ước như thế được thấy trong bài tụng ca Pachaniya. Gió thổi tới, sét đánh xuống, cây cối mọc lên, trời tràn ngập. Thiên nhiên sinh ra khi Pachaniya làm hồi sinh đất với hạt giống. Ban cho chúng tôi hỡi Maruts, mưa của trời, đổ tràn trề những dòng của ngựa giống của người. Bên đây, với tiếng sét này, đổ tràn nước xuống như tâm linh thần thánh, cha chúng ta. Rống về phía chúng tôi hỡi sấm sét, cất gửi mầm mống, hãy bay xung quanh với chiếc xe chở nước. Hãy kéo cho khéo tấm da che cho nước đổ tràn xuống, hãy để cho các đỉnh cao và lũng thấp bằng phẳng. Người đã rải mưa, giờ hãy ngừng hết lại. Người đã làm cho sa mạc qua lại được nữa. Người đã làm cho cây mọc lên để cung cấp thực phẩm, và người đã thấy bài tụng ca người từ các vật người tạo ra. đoạn trên và trong vô số đoạn khác là ví dụ cho sự tin tưởng vào sự đều đặn của thiên nhiên, căn cứ vào quan niệm nguyên thủy về nhân quả. Nó bày tỏ ý niệm là mưa khiến cho cây cối mọc lên, mưa làm cho đỉnh cao và thung lũng bằng phẳng và mưa làm cho sa mạc đi lại được. Ba điều xác nhận này là những ví dụ tốt cho ý niệm nguyên thủy về nhân quả. Ba đặc điểm nổi lên từ chúng. Thứ nhất, đồng hóa, nguyên nhân với tác nhân. Thứ nhì, liên hệ nhân quả được coi như là một sản xuất. Và thứ ba, hiệu quả được coi như tương đối thụ động. Những đặc điểm này định rõ đặc điểm ý niệm nguyên thủy cũng như theo lẽ thường về nhân quả lấy từ kinh nghiệm tức thời của chúng ta như cử động chân tay. Hiệu năng của chúng ta được đo bằng những hành động có ý chí và ý thức về nỗ lực của chúng ta. Cho nên, khi chúng ta giải thích những sự việc bên ngoài bằng cách gán cho chúng những hành động và ý chí ta thấy ở ta thì chỉ là điều tự nhiên. Người Aryan thuộc Vệ Đà cũng quan niệm về hiện tượng vật chất theo cách như thế. Họ đưa những kinh nghiệm riêng của họ vào các vật bên ngoài. Họ cố tìm hiểu tác dụng của những lực thiên nhiên bằng cách áp đặt vào chúng những ý chí và tác nhân nội tại. Điều này rất gần quan điểm về hoạt động của nhân quả, ngoại trừ là quan niệm Vệ Đà, nặng về thuyết hình người hơn là sự hoạt động hay những quan điểm theo lẽ thường về nhân quả. Trong giai đoạn sau, sự đều đặn quan sát từ hoạt động của các hiện tượng được coi như quy luật bất biến, đó là quan niệm về Rita hay trật tự vũ trụ mà chúng ta thấy trong Rig Veda. Điểm lý thú ghi nhận là lúc đa thần giáo thịnh hành thì trật tự phổ quát hay vũ trụ được coi như độc lập với chư thần. Ngay chư thần cũng bảo là phải tuân theo các luật Rita. Trời và đất như chúng đang tồn tại là do Rita. Toàn thể vũ trụ được thiết lập dựa trên Rita và di chuyển trong đó. Hình như trong giai đoạn này, Varuna được coi như vị hộ trì Gopa Rita. Trong một tài liệu khác, không riêng Varuna mà toàn thể chư thần được coi như kẻ giữ gìn Rita. Trong lúc giao thời từ đa thần qua độc thần và ngay cả trong thời kỳ độc thần nữa, trật tự thiên nhiên này được coi như sáng tạo ra các thần Mitra và Varuna. Người ta tin là Mitra và Varuna thiết lập Rita bằng sự hiến tế. Trong thời kỳ độc thần, khi chỉ còn một mình Varuna đạt ngôi vị chúa tể của tất cả gồm luôn chư thần, quy luật thiên nhiên trở thành ý muốn của vị này và tất cả chư thần không do dự tuân theo. Vào giai đoạn này, hai quan niệm khác về Rita hay quy luật có vẻ trở nên thịnh hành. Một là Rita như một trật tự luân lý và cái kia là Rita như một chế độ hiến tế. Cái trước là một phát triển tự nhiên vì chúng ta có thể thấy như thế nào là Varuna, vị thần đã đặt ra quy luật vũ trụ cũng được nhìn như đấng cai trị thế giới, công minh, vị ban phát công lý. Ý thức đúng, sai bắt nguồn từ lòng tin vào sự phổ biến của trật tự luân lý đã được bày tỏ rõ ràng trong bài tụng ca gửi Varuna. Sự kết hợp Rita với trật tự luân lý vũ trụ được phát triển xa hơn khi Rita được coi như chân lý trong thế gian và Amrita là sự sai lầm. Tuy nhiên, Heinrich Luders, người đã nghiên cứu tất cả mọi mặt về quan niệm Varuna và Rita, giữ ý kiến cho rằng trong các Vệ Đà thì Rita không bao giờ là tính từ mà luôn là danh từ và chỉ có một nghĩa là chân lý. Quan niệm Rita thuộc loại hiến tế có thể đã được khởi lên chỉ sau khi sự hiến tế sơ khai ban đầu của người Aryan thuộc Vệ Đà. đã phát triển thành định chế phức tạp dưới sự kiến tạo của các tăng lữ. Với sự phát triển của độc thần giáo và sự đặt nặng dần các hiến tế như nguyên nhân của nguồn gốc thế giới, Rita trong hình thức hiến tế trở nên quy luật vĩnh hằng cai quản thế giới. Sự vận hành trơn tru và có trật tự của thiên nhiên được bảo đảm bởi hiến tế, và do đó các hành động hiến tế được xem như Rita. Tuy nhiên, trong Atharvaveda, trật tự của vũ trụ được coi như có nhiều tính cách ma thuật hơn. Trật tự Rita, chân lý Satya, năng nổ sáng tạo Tapas, chủ quyền, khổ hạnh, quy luật và công trình, quá khứ, vị lai, sức mạnh và phồn vinh đều ở trong Yudhishthira. Yudhishthira này coi như căn bản, nền tảng của trật tự vũ trụ được nghĩ tới như lực của lực. Vì vậy, Yudhishthira hay những dư thừa của thực phẩm hiến tế coi như có ma lực để quyết định mọi thứ trên thế giới. Cũng thế, trong Brahmanas, trật tự của vũ trụ có tính chất cơ khí nhưng cũng thuộc ma thuật. Rita được đồng nhất hóa với Brahman, Praspati, vị tạo dựng thế giới. Điều này có vẻ như là sự tiếp nối của quan niệm về trật tự được thấy ở giai đoạn theo thuyết độc thần trong Rig Veda. Rita chỉ biểu thị sự đều đặn của các sự việc mà thôi, được các tu sĩ Bà La Môn, Brahman coi không có gì khác hơn là lối quen thuộc của hành động thần linh như đã được chứng minh trong hiến tế, và vậy là có tính chất ma thuật. Điều này vắn tắt là sự phát triển dần dần của quan niệm về sự đều đặn của thiên nhiên hay luật tự nhiên. Trong thời kỳ xưa nhất, sự tin tưởng vào luật tự nhiên chỉ thuần túy là sản phẩm của quan sát và tính cố hữu có sẵn. Những nhà tư tưởng suy cứu sau này cho rằng đó là điều tất nhiên. Điều quan tâm chính của họ là các nghĩa vũ trụ, trong đó trật tự ưu thắng đã bắt đầu và phát triển thành hình dạng hiện nay như thế nào. Tư tưởng suy cứu này bắt đầu sớm vào thời sách thứ 10 Mạn Đà La của Rig Veda, tiếp tục không giảm bớt trong những thời kỳ của Brahmanas, Aranyakas và Upanishads, khiến khởi lên vô số thuyết chống đối nhau, hầu hết được nói đến trong các văn bản Phật giáo thời ban đầu. Khảo sát các thuyết khác nhau này sẽ soi rọi rất nhiều ánh sáng vào thuyết nhân quả Phật giáo thời ban đầu và có thể giúp thẩm định và đánh giá nó, vì nó hợp thành mạch văn Đức Phật dùng để thuyết giảng lý nhân quả của Ngài. Bốn thuyết nhân quả trước Phật giáo. Các thuyết thấy trong kinh điển Pali, Nikaya và A Hàm Agama có thể xếp làm bốn loại chính như sau. 1. Tự nhân quả. Một thuyết siêu hình liên hệ chặt chẽ với hai quan niệm. Quan niệm về tự ngã hay linh hồn và quan niệm về tiến hóa. Trong hệ thống Upanishadic, nó gắn liền với quan niệm về Atman. Trong cả hai, các thuyết tiến hóa và các thuyết sáng tạo, sự thừa nhận căn bản của định đề siêu hình này là nhân và quả đều y như nhau trong yếu tính. 2. Tha nhân quả gồm các thuyết khác nhau. Silanka, nhà bình luận Raina Kỳ Na, khi định nghĩa từ Anakadam nằm trong Sutra Tanga, đã liệt kê những thuyết theo loại này sau đây. Thời gian, Kala, sáng tạo bởi Thượng Đế, Isvara Taka, bản tính cố hữu, Svabhava, hành động hay tác phong, Kama, định mệnh, Niyati. 3. Tự cũng như tha nhân quả là sự phối hợp của hai thuyết trên. 4. Không tự, không tha nhân quả. Nó phủ nhận bất cứ hình thức nhân quả nào. Bốn loại thuyết này có thể được phân chia rộng rãi thành Vệ Đà, Vedic hay không Vệ Đà. Những thuyết về tự nhân quả hay do Thượng Đế sáng tạo nằm trong tha nhân quả được thấy ở những dòng chính của truyền thống Vệ Đà. Số còn lại coi như không Vệ Đà vì chúng được phát triển bởi những phái thường đối nghịch truyền thống Vệ Đà. Tuy nhiên, những mầm mống của các thuyết đó hiển nhiên được tìm thấy ngay trong truyền thống Vệ Đà. Thuyết tự nhân quả. Có thể thấy dấu vết thuyết tự nhân quả từ thời sách thứ 10 Mạng Đà La của Rig Veda. Một đặc tính rất quan trọng của các bài tụng ca triết lý trong Rig Veda là chia sẻ những ý tưởng về cơ học cũng như về tiến hóa sáng tạo. Trong toan tính vạch lại nguồn gốc và sự phát triển dần dần của vũ trụ cho đến hình dạng hiện nay, các nhà tư tưởng Vệ Đà đã nêu ra những chất căn bản đầu tiên như nước và những nguyên lý trừu tượng như năm, Samvatsara và rồi các nghĩa vũ trụ như sản phẩm của sự tiến hóa dần dần của những chất căn bản này. Quan niệm về tiến hóa là quan niệm về tự nhân quả hay tự nhân duyên. Khi một hiện tượng làm khởi lên hay phát sinh ra các hiện tượng khác bởi khả năng cố hữu của chính nó, theo một chuỗi tiếp có trật tự. Theo Agamarsana, được coi như triết gia hàng đầu tại Ấn Độ, sức ấm, tapas, là nguyên lý sáng tạo thứ nhất. Luật pháp Rita và chân lý Satya bắt nguồn từ trong nó. Đến lượt những cái này sinh ra trong bóng tối, tama, rồi từ bóng tối nước, apa, được sinh ra. Nước làm khởi lên năm Samvatsara hay nguyên lý thời gian và năm khi đúng lúc sinh ra mặt trời và mặt trăng, cõi trời và cõi đất, bầu trời và ánh sáng và quy định ngày đêm. Cũng theo kiểu như thế, Prajapati Paramestin, được gọi là Thals của Ấn Độ, đưa ra thuyết tiến hóa tự nhiên dựa trên nước, Sila, như là chất căn bản đầu tiên. Từ nước, khi đúng lúc, sinh ra tất cả mọi thứ trong vũ trụ, loài sinh vật cũng như loài bất động. Theo các thuyết này, may rủi không có chỗ đứng trong sự tiến hóa của thế giới. Nguyên lý chuyển động hay phát triển sẵn có ngay trong vật chất và thế giới tiến hóa từ năng lực nội tại Svada của thiên nhiên. Sự chuyển động tự quyết định như một toàn bộ. Ở nơi đây, chúng ta cũng thấy những mầm mống của thuyết quyết định tự nhiên Svabhavada sau này được phát triển thành một hệ thống triết lý về thiên nhiên bởi những nhà duy vật, materialists. Trong một số bài tụng ca thuộc Vệ Đà và đặc biệt trong Brahmanas, quan niệm về năng lực sẵn có hay cố hữu, Svada, trong các hiện tượng bị bóp méo về thần học, có một khuynh hướng để đồng hóa những nguyên lý khác nhau do các nhà tư tưởng ban đầu đưa ra như duyên cớ của thế giới với cá nhân Thượng Đế, Prajapati, được coi như đấng tạo hóa của vũ trụ. Như thế, các thuyết về tiến hóa được đem ra phối hợp với những thuyết về sáng tạo, làm khởi lên một hình thức đa thần giáo. Người ta nói Prajapati sáng tạo thế giới ngay từ bản thân mình. Như thế, năng lực cố hữu của các hiện tượng để tiến hóa được coi như quyền năng của Prajapati. Prajapati không chỉ là đấng sáng tạo các hữu thể mà còn là thành phần và manh mún của chúng, vì Ngài đã thu phục chúng từ hỗn độn trở về trật tự bằng cách đi vào chúng bằng hình sắc Rupa và danh tự Naman. Satapatha Brahmana nói, ngay từ lúc ban đầu chỉ có một mình Prajapati ở đây. Ngài ước muốn, mong sao tôi hiện hữu, mong sao tôi được sinh ra. Ngài tự làm kiệt sức và thành khẩn hiến dâng. Từng ngày kiệt sức và bừng nóng, ba thế giới được sinh ra, cõi đất, cõi không khí và cõi trời. Thật thú vị Khi nhận thấy ý niệm về tự nhân quả này được dùng để cắt nghĩa nguồn gốc của một sự hiến tế graha, một chất như soma hay ghe, để trong một cái muỗng hay cái môi hiến tế. Một đoạn trong Satapatha Brahmana ghi, ông Avariyu dâng graha với những lời, Ngài là tự tạo, vì graha này là hơi thở ra của Ngài, Yasna. Đương nhiên, nó được làm ra từ chính nó, sinh ra từ chính nó, vì thế mới nói, Ngài là tự tạo, vì tất cả quyền năng thần thánh và trần tục, vì nó sinh ra từ chính nó cho mọi loài. Hơn nữa, tính từ Svayambhu tự sinh ra được dùng cho Thượng Đế tạo hóa ở nhiều chỗ trong Brahmanas, gợi ý là tự nhân quả được chấp nhận rộng rãi vào thời đó. Ý niệm tự nhân quả được trình bày với hình thức tinh tế hơn ở triết lý của Mahidasa Aitariya trong Aitariya Aranyaka. Tại đây, vấn đề nhân quả được trình bày với vấn đề biến dịch. Mahidasa có vẻ ý thức được vấn đề được trình bày bởi sự biến đổi không ngừng của hiện hữu, được coi như một trong những vấn đề sớm nhất cũng như một trong những vấn đề dai dẳng nhất trong tất cả triết lý. Ông có vẻ như đã có ý niệm là bên trong cái thuần nhất của một vật có sự nối tiếp của nhiều trạng thái khác nhau. Ông tin tưởng rằng tất cả các biến dịch và sai biệt trong thế giới có một nền tảng thuần nhất không biến đổi. Điều này nằm trong lời giải bài của ông. Trong cái thân mà cái không thể hủy diệt, hơi thở, ra vào mà ta tham gia, trong trầm tư, tiến hành từ cái không thể hủy diệt, Brahman cao cả nhất, cái thân mà những con ngựa thắng cương, các giác quan kéo quanh, cái thân mà sự thật của sự thật theo sau, trong cái thân đó, tất cả các thần linh trở thành một. Thay vì quan niệm về biến dịch được nói trong vài Upanishad, biến dịch chỉ là ảo giác của các giác quan lừa dối ta vì nó không hợp với thực tế thường hằng. Mahidasa quan niệm về biến dịch như sự chuyển hóa của một thực tế vật thể đơn độc, chuyển tiếp từ tiềm lực qua hiện thực, một quan niệm rất giống với quan điểm của phái Sankhyayan, số luận. Quan niệm biến dịch này xác định thành một quy mô lớn cho thuyết nhân quả trong triết lý của Mahidasa được trình bày qua đoạn sau đây. Rồi tới sự tạo ra các hạt mầm. Hạt mầm của Prajapati là các thần linh, hạt mầm của các thần linh là mưa, hạt mầm của mưa là cỏ, hạt mầm của cỏ là thức ăn, hạt mầm của thức ăn là các sinh vật, hạt mầm của các sinh vật là tim, hạt mầm của tim là tâm trí, hạt mầm của tâm trí là lời nói, hạt mầm của lời nói là hành động. Hành động đã làm là người này, nơi cư trú của Brahman. Việc dùng từ hạt mầm preta rất quan trọng vì nó có thể cho một manh mối về ý nghĩa nhân quả trong triết lý của Mahidasa. Cũng như một cái đọt là do hạt mầm tạo ra, cũng vậy, Prajapati tạo ra các thần linh, đến lượt các thần linh tạo ra mưa, vân vân. Như vậy, một chuỗi nhân quả được thiết lập, mỗi đoạn trong chuỗi tạo ra đoạn kế tiếp. Suy luận về nguồn gốc vũ trụ, Mahidasa nói, có phải đã là nước, thế giới này đã là nước, đây là rễ, mula, đó là đọt, tula, đây là cha, đó là các con, bất cứ cái gì thuộc về con thì cũng thuộc về cha, bất cứ có cái gì thuộc về cha thì cũng thuộc về con. Điều trình bày này làm sáng tỏ thêm sự kết nối giữa hai đoạn trong chuỗi nhân quả. Sayanya bảo vệ ý kiến là có sự thuần nhất, hay nhất như giữa nhân và quả, và không có sự chia cắt hoàn toàn hay sự phân biệt giữa hai thứ, như giữa đất sét và một cái vò làm bằng đất sét. Ta rất thú vị ghi nhận, đây là tham khảo đầu tiên về sự phân chia tiến trình nhân quả thành hai ngăn. nhân và quả. Theo quan điểm của Mahidasa, nhân, cái rễ, mula, chuyển những đặc tính của nó qua quả, cái đọt, tula, y như một người cha truyền một số những đặc tính của mình, thể chất cũng như tinh thần cho người con, hay như người con hưởng những đặc tính của người cha. Mahidasa cố gắng cắt nghĩa bản chất của nhân quả cho phù hợp với thuyết của ông về biến dịch và tiến hóa. Thuyết tự tiến hóa hay tự nhân quả do Ahamasana trình bày được chi tiết hóa và xử lý có hệ thống hơn trong triết lý của Mahidasa. Sự phân tích của ông được trau luyện bằng những suy cứu siêu hình đến mức ông tỏ ra nhiều nhiệt tâm hơn nữa cho những nguyên nhân đầu tiên và cuối cùng, hơn là các nghĩa hợp lý các sự vật và mối tương quan giữa chúng. Trong thời Upanishad, tầm quan trọng lớn hơn nữa được đặt không nhiều lắm trên thuyết biến dịch, mà nó có thể làm khởi lên thuyết nhân quả, nhưng trên thuyết thường hằng. Hầu hết các nhà tư tưởng thời đó tập trung vào chứng minh và chứng tỏ sự thường hằng của cái ngã, Atman, sự thật nằm dưới thế giới hiện tượng. Vì vậy, Svetasvatara Upanishad nói, cái vĩnh cửu đó phải được biết là có mặt trong cái ngã. Thật thế, không có cái gì cần thiết mà cao hơn cái đó. Khi đã nhận ra người thích thú, đối tượng của sự thích thú và kẻ thúc đẩy phổ quát, tất cả đã được nói, đó là Brahma ba ngôi. Ý chủ đạo của tất cả các Upanishad thực ra là tính chất bất biến hay bất diệt của Brahman. Katha Upanishad nói, phần trí tuệ Atman không sinh và không diệt, nó không từ đâu tới, không trở thành bất kỳ ai, vô sinh, hằng, vĩnh cửu, nguyên thủy, không bị sát hại khi xác thân bị sát hại. Những nhà tư tưởng Upanishadic thừa nhận hai loại hiểu biết, loại cao hơn Para và loại thấp hơn Apara, và nhấn mạnh vào loại hiểu biết cao hơn, sự thấu hiểu Brahman bất diệt. Từ giai đoạn ít ỏi này ta thấy rõ là các nhà tư tưởng Upanishadic nhắm trước nhất vào sự hiểu thấu tuyệt đối Brahman hay Atman, được tôn vinh như đấng bất diệt Aksara, vì mục đích này không phù hợp với sự điều tra nghiên cứu tính chất của nhân quả, sự đóng góp của Upanishadic vào thuyết nhân quả thuộc loại không đáng kể. Các nhà tư tưởng Upanishadic chỉ hệ thống hóa vài thuyết lưu lại từ thời kỳ ban đầu. Những sự hệ thống hóa này được thấy trong tất cả các thuyết tiến hóa trong một mức độ nào đó sử dụng ý niệm về nhân quả. Trong những Atman này, nhân biên niên về trước và vũ trụ nhiều vẻ, quả được cứu xét. Tuy nhiên, những điều này thuộc loại suy cứu siêu hình vì chúng đại diện cho sự điều tra nghiên cứu những nguyên nhân đầu tiên hơn là những sự kiện thuộc kinh nghiệm nhân quả. Những thuyết tiến hóa trong Upanishad có vẻ như theo một mẫu mực giống như những thuyết tự nhân quả do Amarsana đề ra và do Mahidasa trau chuốt tỉ mỉ. Một trong những thuyết quan trọng nhất của các thuyết tiến hóa là thuyết của Udalaka Aruni, được trình bày trong đoạn sau đây từ Chandogya Upanishad. Lúc ban đầu, thế giới này chỉ là hữu, chỉ một thôi, không có cái thứ hai. Muốn chắc chắn hơn, một số người nói, lúc ban đầu, thế giới này chỉ là không hữu, chỉ một thôi, không có cái thứ hai. Từ cái không hữu đó, cái hữu được tạo ra. Nhưng thật ra, cái đó có thể xảy ra vào lúc nào? Nó nói, sao từ không hữu mà hữu có thể được tạo ra? Trái lại, vào lúc ban đầu, thế giới này chỉ là hữu, một thôi, không có cái thứ hai. Nó tự nghĩ ra, có thể nào tôi đã là nhiều, để tôi tự sinh ra tôi. Nó phát ra sức nóng này tự nghĩ ra, có thể nào tôi đã là nhiều, để tôi tự sinh ra tôi. Nó phát ra nước, nước đó tự nghĩ ra, có thể nào tôi đã là nhiều, để tôi tự sinh ra tôi. Nó phát ra thực phẩm, bởi thế khi nào trời mưa thì có nhiều thực phẩm, cho nên thực phẩm chỉ là do nước làm ra. Yudhalaka bèn cắt nghĩa các sinh vật được tạo ra từ các đại như thế nào, chúng tiến hóa theo cách đó và sau đó kê khai tiến trình tiến hóa này theo thứ tự ngược lại. Về điểm đó, hiểu là cái này, thân thể là cái đọt, sunga, nó bung lên, không thể không có rễ, mula, rễ của nó còn có cái gì có thể khác hơn là thực phẩm. Cũng như vậy, với thực phẩm là cái đọt, hãy lấy nước làm rễ, với sức nóng như cái đọt, hãy lấy hữu làm rễ. Tất cả tạo vật đây đều lấy hữu làm rễ, lấy hữu làm nhà của chúng, lấy hữu làm chỗ nương tựa. Ở đây, các từ mula và sunga được dùng, trong khi triết lý của Mahidasa dùng các từ mula và tula. Sankara phân biệt giữa quan niệm về hữu, sát, trong triết học Yudhalaka và quan niệm về chất, prakti, trong triết học Sankhya. Theo ông, phái Sankhya chấp nhận một chất căn bản không có cảm giác, vô tình, trong khi thuyết hữu, sát, thì có cảm giác hữu tình, bởi vì nó có thể ước muốn, chẳng hạn ước muốn sinh sản, khiến cho toàn thể chuỗi nhân quả hoạt động. Cố gắng dai dẳng của các nhà tư tưởng Vedic và Upanishadic để gán cảm giác ngay cả cho các đồ vật có vẻ như là kết quả của toan tính các nghĩa sự hoạt động của hiện tượng qua sự tương tự với hành vi con người. Ta đã nhận thấy trước đây là ý niệm nguyên thủy về nhân gán nhân quả cho tác động cá nhân con người. Quan niệm Yudhalaka về nhân quả không khác điều này bao nhiêu.